Đoạn thứ ba. Tôi và đồng chí Phong xin phép bác trưởng đội đèn ra đi đêm nay. Phong sử dụng một khẩu súng hai nòng xanh tê chiên, khí giới riêng của xưởng. Anh ta là tay thiện xạ, tuy anh ta chỉ làm cái nghề chát khuôn đúc gang ở xưởng. Cả ngày anh chỉ ngồi nặn đất thó và giã phấn trì, cả một bọn lúi húi giữa nền nhà, bên cạnh mấy cái khuôn gỗ và lò than cứ như các em bé nghịch đất. Thoạt trông thấy mấy cái bay nho nhỏ và những cái mũi dao bé xíu, người ta có cảm tưởng là những đồ chơi rằm tháng 8. Từ lúc lên đến nay, Phong đã hạ được hai con nai, một con mang và vô số chồn gà rừng. Trong khi cũng tự tay anh đúc được không biết bao nhiêu là vỏ lựu đạn và móc chê do những cái khuôn cứ xóa đi làm lại mãi. Những thứ của Phong làm ra còn qua tay ngành nguội chúng tôi, qua tay hai xưởng bạn nữa rồi mới tới đầu giặc, thế mà khi nào cậu ấy cũng cứ khoe nghề mình là chủ lực. Nếu không có những quả móc chê 81 ly đi vòng cung tới đầu kẻ thù thì những súng to đạn nhỏ của các anh làm ra hay sửa lại cũng vứt đi. Đừng hòng san một cái đồn giật lại trong tay chúng từng mảnh đất, mà nói đến móc chê thì chính chúng tớ đây mới là mẹ đẻ thực thụ của chúng, chả phải công gọt đẽo tiện nguội làm dáng cái mẽ ngoài các anh đâu. Chúng tôi cũng chẳng chấp anh chàng Hà Nội bảnh trai ấy. Hắn từng được đại biểu Liên Hiệp Công đoàn biểu dương hồi cuối năm nên phồng mũi. Và chăng công lao của anh đối với tập đoàn cũng không thể coi thường. Lắm tài lắm tật nhưng được cái may tay khi săn thú. Đêm nay chúng tôi đi ra với rất nhiều tin tưởng vì dễ gần tháng nay chưa làm kinh động rừng núi. Tôi đưa người bạn nhỏ đi theo và giành lấy luôn vị trí xạ thủ của Phong. Thường thường chữa xong một số bệnh nhân, chúng tôi lựa chọn trong đó một gã nào đó khả năng kiếm được con thịt. Gọi là để thăm dò sức khỏe của hắn ta luôn. Tôi lấy làm thích được đưa bạn tôi đi để ít nhiều sống lại những ngày cắp nhau đi du kích. Cậu út có đóng riêng cho tôi được 4 viên đạn ria. Bạn tôi đã bình phục từ ngày hôm kia, bộ dạng hắn bây giờ khác xa ngày xưa. Nhà thương của chúng tôi đã cải tử hoàn sinh hắn thành một người lạ. Đúng là một ngôi nhà tranh, chóc ngóc, dựng lên giữa lòng một căn phố đồ sộ bị phá trụi đi. Hắn cũng giống như mấy chàng lính Đức, Tây Ban Nha phản chiến, nhảy sang hàng ngũ Việt Minh mặc đồ vệ quốc, ăn cơm cà, rau muống và đi chân không để đánh trận. Nếu bây giờ hắn gặp những anh chàng Hỏa Mai, nạp tiền, chắc không còn có thái độ khinh khỉnh như ngày trước. Chú thích, nạp tiền, một loại súng gần như súng kíp, nạp đạn từ phía trước nòng. Hết chú thích. Chiều cái hôm sửa xong, chúng tôi đã tốn mất 5 viên đạn để thử, chả cần lối buộc dây để ngồi đằng xa kéo cò nữa. Tự tôi đứng ra thử sức người bạn nhỏ, anh chàng ngốn đạn vẫn ngon lành không khác thời trai trẻ, cái quy lát, phải kể công cho cậu Phi. Đối với anh thì mọi dụng cụ dùng để khạc đạn. Chả có gì là bí mật, mọi ngày có khẩu 12 ly 7 lấy ở tàu bay ra, queo cả nòng. Vậy mà cậu ấy vuốt thẳng lại, kỳ cạch gõ, chuốt, mài, rồi cứ thế đem dùng, nhạy ra phết, hiện giờ đang ở đâu trên Việt Bắc. Cậu Phi làm quy lát cũng dễ dàng như người ta ngồi gọt cái điếu cày. Bàn tay của anh làm cho những mảnh sắt vụn trở nên có giá, bào, tiện, khoan, nguội qua 3 bộ phận. Và đến bộ phận thứ 4, anh ta lắp gọn cái kim hỏa vào lò xo vào ruột. Cái thước ngắm cũ cũng đã mất, công việc này thuộc phần tràng liệu, khéo tay có hạng, không ai biết là món hàng thủ công nghiệp. Bây giờ cái lỗ ngắm vẫn có thể xê đi dịch lại một cách dễ dàng, chỉ khi ngắm phải ngắm nhích xuống một tí, kinh nghiệm của tôi hôn thử cho biết thế. Tài nghệ của các anh ấy đã làm tôi vững tâm khi ghi cái báng vào vai. Vẫn cái báng cũ, có mấy chữ tên tôi. Tôi nhớ tới bác Phiêu từng khen súng bắn sướng. Không biết chừng Phiêu vẫn sử dụng khẩu súng từ dạo ấy cho tới ngày bạn tôi bị đạn. Không biết chừng anh chàng đầu bếp ấy giờ đã trở thành một cán bộ chỉ huy trong vệ quốc quân lâu rồi. Sau tiếng súng nổ, mọi người súng lại hài lòng. Tôi cũng sung sướng nở mày nở mặt không kém gì bạn tôi. Bây giờ đây, tôi đang mong bạn tôi cố gắng mở hàng một con thịt trước lúc tử giã tôi để ra mặt trận lại. Chúng tôi tiến về phía đồng bói. Mọi ngày, nai vẫn thỉnh thoảng tới đây gặm xăng non, mùi cây cỏ bị đốt thơm như mùi mía lùi. Hôm nay lại là ngày vắng trăng cho đến quá nửa đêm, vẫn không gặp gì cả, chai dầu lạc đã đốt đến lần thứ 2. Mãi khi đến gốc khế gần xóm hồ ánh đèn của Phong đi đầu mới bắt được một cặp tinh sáng lòe. Phong ra hiệu cho tôi bằng một tiếng huýt gió nhỏ. Anh vừa né người thì bạn tôi rộng ngay một phát, con vật ngã chồng mông ra đất, một con cầy hương. Cảnh rừng thêm phần kinh dị khi ánh trăng hiện ra, chúng tôi như đang đi trong một khung cảnh tuyệt ảo nào và mất hết cái cảm giác về thực tại, chỉ có bóng tối của cây chẳng chịt lấp loáng những vệt trăng và tiếng chân dẫm trên lá xào xạc, tiếng gãy của một vài cành khô, tôi nhớ tới câu hát của một anh cán bộ người Mán. chúng mày vào đây, nó đang há miệng khổng lồ, nó sẽ nhai nhỏ chúng mày. Phong còn muốn đi thêm nữa, tôi nhắc lại lời dặn của bác trưởng là không nên đi quá một giờ khuya, vẫn biết ngày mai là ngày nghỉ nhưng cần phải giữ sức khỏe. Phong có tật hay ngủ chưa? Nhiều lúc sắp tới giờ làm mới dậy, mà dậy là tót vào xưởng làm việc luôn, chả rửa mặt súc miệng gì cả. Lối sống lề mề đó thường bị anh em phê bình, khiến tôi cứ phải nhắc anh luôn, vì trong vũng trâu rằm. Chỗ nằm của Phong kề sát một bên tôi, muốn lờ đi cũng chả được. Gần đây, anh đã tỏ ra có tấn tới về mặt đó, đã nhìn thấy ánh đèn của trại le lói bên kia sườn đồi. Phong quẩy con vật ở đầu gậy đi trước tôi, tưởng tượng bữa cơm trưa của anh em ngày mai có ít chất tươi, tôi thấy vui vui. Thịt cầy này nấu với măng thì chả cần phải nói, kể về ăn uống chúng tôi chẳng hơn gì ai, nhưng thỉnh thoảng lại được nếm những món thịt rừng đặc biệt. Tôi kẹp người bạn nhỏ vào nách cho đỡ rét, sức khỏe của hắn coi như đã bình phục, chỉ mai hoặc kia anh Hộ lại mang hắn đi trả về đơn vị. Không dưng chuyện cái tay khỉ của anh chàng Hộ hiện ra trong óc tôi. Ngày hôm kia đưa xương khỉ ra phơi, Hộ ta đã kinh hãi la lên khi vừa nhìn thấy cái tay khỉ đen đen co quắp. Giống quá, pha ôi, giống khiếp kinh. Pha, tiếng Thái nghĩa là trời. Anh ta không giấu được vẻ thảng thốt, thì ra anh nhớ lại cái bàn tay của một em bé bị giặc giết trong khi chạy qua làng Bân. Trong đống tro nóng, người ta bới ra một bàn tay nhỏ còn đeo cả một chiếc vòng bạc. Cái bàn tay đã bị cháy đen như bàn tay khỉ hôm đó. Tôi thở mạnh, nóng gian cả người. Không có bài học của đoàn thể thì tôi cứ muốn xin phép ra mặt trận lại. Làm việc nhà máy nhiều khi không biết là có giặc đang tàn phá đất nước, giết hại đồng bào. Nếu không gặp lại người bạn nhỏ, tôi đã cơ hồ quên phất thủ đô yêu quý. Không hiểu các anh em đồng đội bây giờ ở đâu, mấy người chết và mấy người còn sống, bọn họ đã ghi được mấy chữ thập và mấy cái vòng tròn vào sổ. Ôi, anh Giáp, anh Lộc, những lời họ nói tôi còn nhớ mãi. Ôi Bét Lình, thằng Hân, Bác Phiêu, anh Lai và cô Môn. Thôi phải rồi, cô Môn, thảo nào mỗi lần sắp mặt ả khao ở cái xóm ràn heo hút này, tôi lại ngỡ như gặp một khuôn mặt nào quen thuộc, thì đúng là khuôn mặt ngăm ngăm của Môn chứ ai vào đây nữa. Thế mà bao nhiêu lâu vẫn không nhớ ra, không ngờ hình ảnh của Môn lại khắc vào tôi sâu đến như thế. Có khi hồi ấy, tôi cũng yêu Môn rồi mà không tự biết, anh nào mà chẳng có một tình yêu bâng quơ như thế. Chắc giờ thì thằng Mùi đã cưới Môn rồi, và biết đâu hai đứa vẫn ở cùng một tiểu đội, biết đâu cả lũ Bùi Quang Trinh vẫn chưa sống chung trong một đơn vị, biết đâu tôi cứ bần thần đi trong quá vãng như một kẻ mộng du. Cả Hà Nội sáng loè lửa đạn và những bóng người chạy băng băng, giữa ngói rơi, cây đổ, giữa một đường phố lởm chởm chướng ngại vật, bụi mù và nghi ngút khói, chốc chốc lại chập chờn hiện ra làm cho tôi nghẹt thở. Chúng tôi đứng trên đồi nhìn với con đường xuôi xuống bục, bóng chàng Hộ với gánh hàng nhấp nhổm giữa lối cây rậm rạp. Họ buộc súng lại như những bó củi, bạn tôi cũng ở trong số đó. Có lẽ hắn lại trở về Tuyên, đánh bạn với một du kích nào đó. Thu đông năm ngoái hắn đã ở đó và chắc cũng đã góp phần vào cuộc đuổi giặc 100 ngày ở Việt Bắc. Cuộc chia tay hối hả lần này, thế mà trong thâm tâm tôi cứ thấy bịn rịn lưu luyến vì cầm chắc khó mà còn gặp lại nhau. Đoàn chiến sĩ ra khỏi nhà thương, chỉ có độc hai anh em chúng tôi và bác học cháy, Yến Chân. Mọi người còn xúm quanh tờ sự thật ở giữa sân nhà máy. Tờ báo vừa đến lúc trưa, chắc bọn họ đang tìm hiểu quân giải phóng Trung Quốc làm thế nào mà đã tiến sát mé sông Dương Tử lẹ đến thế. Tôi nghĩ tới một câu ví von của bác học. Này bác, tôi hỏi, chuyến này thằng Pháp nhất định phải văng xuống khỏi đu, bác nhỉ?
Ồ, thằng Pháp thì lở đi rồi đấy. Nhưng hễ dừng nhún thì thằng Mỹ lại đẩy cho đu cao lên. Dầu sao cuối cùng chúng nó cũng phải văng, mà đã văng thì văng rất xa.
Tự nhiên tôi sực nhớ đến anh Giáp, giữa ngày ngồi bắt giận trong nhà thương cống vọng, ngày ấy vừa di di từng con giận xuống phản, anh vừa hùng hồn giảng giải về câu chuyện hỏng giác quan, làm chúng tôi cứ há hốc ra nghe. Tôi nói to, bác học này, chúng nó hỏng hết giác quan rồi bác ạ. Chúng nó không còn tính chất người mấy nữa, chỉ có chúng ta giác quan ngày một tinh xảo, ngày một hồi phục mà thôi. Bác học cháy nhìn tôi ngơ ngác. Nhưng rồi bác cũng hiểu, cả hai chúng tôi cười giòn. Rồi sau một lúc trầm ngâm, nhìn bóng Hộ khuất hút sau chân đèo, cả hai mới thủng thỉnh quay lại, chân bước một về trại. Trời chiều hung, ánh nắng chỉ còn đậu lồ đồ ở trên ngọn cây cao lớn bên kia xưởng, mây trắng nhô lên khỏi rừng mỗi lúc một phỉnh to. Về phía đông, nền trời như xanh hơn và giữa màu xanh đã nhìn thấy nhấp nháy một vài ngôi sao mọc sớm. Tôi cúi đầu nghĩ tới những cái đuôi móc chê mới tiện được 42 cái, quên ghi lên bảng, mấy ngày hôm nay. Như thế là cố gắng đều đều được thêm 6 cái, chắc thế nào cậu Lưu cũng phải chột dạ. Bỗng dưới lùm cây bên góc trại,
réo vang ba tiếng kèn. Giờ ăn cơm, bác học vỗ vào vai tôi giục. Mau về đi, ăn xong đêm nay chi bộ họp tìm cách làm sao cho có một số đạn riêng của anh em chúng ta để nhờ bộ đội báo thù cho chợ cạn.
Viết tại Nam Đàn, một ngày mùa đông năm 1949.
Lời cuối sách. Gặp lại một người bạn nhỏ được viết vào năm 1949. Lúc ban đầu, việc cầm bút thực ra không đơn thuần do nhu cầu sáng tác văn chương đòi hỏi, một thôi thúc nội tâm có tính chất riêng tư hơn, nhưng có lẽ cũng bức thiết hơn nhiều, phải ghi lại một vài kỷ niệm về những ngày sống đẹp đẽ, một đi không trở lại của đời mình. Đúng, những ngày cuối tháng Chạp năm 1946 cho đến hết tháng 2 năm 1947, ấy là một khoảnh khắc thời gian dồn dập sự kiện, sôi động và khẩn trương nhất đối với anh chị em tự vệ thủ đô chúng tôi và còn rọi sáng trong cuộc đời nay đây mai đó của tôi cho đến nhiều năm sau. Bấy giờ tôi vừa mới được điều động từ công tác văn hóa sang công tác kinh tài của Trung Bộ và mới ra Hà Nội làm việc đâu chừng vài tháng. Tôi đến ở với mấy người anh em họ tại phố Bùi Quang Trinh, nay là phố Triệu Việt Vương, đang ôm cái mộng dành thì giờ đi đọc sách ở Viễn Đông, Bắc Cổ để hoàn thành mấy cuốn cổ văn và cổ sử soạn dở từ trước cách mạng tháng 8 để cho nhà ngàn hống, in thì tình hình Hà Nội đã trở nên hết sức nghiêm trọng. Giặc Pháp trở mặt gây hấn ngay sau khi hai bên vừa phê chuẩn xong tạm ước 14 tháng 9. Chỉ trong vòng một tháng cuối cùng, từ 20 tháng 11 năm 1946 đến 19 tháng 12 năm 1946, chúng tôi đã như sống giữa một cơn lốc, bao nhiêu sự kiện sôi lên trên đường phố, công văn hỏa tốc chạy như bươm bướm từ Hà Nội đi các nơi và từ các nơi về Hà Nội. Tin tức giặc Pháp lấn chiếm, gây sự, diễn biến từng ngày, ai cũng trong tâm trạng chờ đợi căng thẳng lạ lùng. Rồi đến đầu tháng 12 thì có lệnh tản cư, cả một thành phố rùng rục xao xác, kẻ ở người đi trộn rộn khắp các bến tàu xe. Nhưng trên các ngã phố, người Hà Nội lại cũng bắt đầu đổ ra đường đào hào dựng ụ chướng ngại vật và thành lập các đội tự vệ mặc cho xe nhà binh Pháp lồng lộn, rú chạy. Không còn đâu những đêm yên tĩnh với sách vở, với mùi hương hoa sữa thoang thoảng dưới những đường phố rộng trong cơn gió lạnh của mùa đông. Tôi bị bức trở về với thực tế. Và trước mắt tôi là hàng loạt công việc gấp rút của cơ quan, đóng gói đồ đạc, hòm xiểng, thư từ, thanh toán mọi giấy tờ để chuẩn bị rút hết về khu 4. Nhưng không hiểu sao, đến phút cuối cùng, khi mọi việc đâu đã vào đấy, sắp sửa lên đường, thì cả mấy anh em trẻ nhất trong cơ quan, trong đó có tôi và 4 người em họ, bỗng nhiên cùng có một quyết định xin ở lại để sống chết về Hà Nội. Chúng tôi đề đạt lên cấp trên và được chấp nhận, thế là chỉ trong một đêm, đang là những cán bộ lo việc vận tải lương thực từ miền Trung ra Bắc. Chúng tôi đã trở thành những tự vệ thành Hoàng Diệu và là đội viên của cái tiểu đội Bùi Quang Trinh, khu phố rất quen thuộc, nhưng thật quá xa lạ với chúng tôi hàng ngày. Chú thích, lúc bấy giờ thành lập cả một đội quân lương do Ban Kinh Tài Sứ Ủy Trung Kỳ giao cho ông Nguyễn Hiền phụ trách, chuyên lo vận chuyển gạo từ Quảng Ngãi ra Hà Nội. Vì sau nạn đói 1945, vấn đề gạo đối với Hà Nội rất căng thẳng, đội quân lương thực có cấp tốc bài của ông Võ Nguyên Giáp có quyền đi bất cứ lúc nào và điều động bất cứ phương tiện gì. Chú thích theo ông Trần Doãn Hoài, một cán bộ đội quân lương lúc bấy giờ. Hết chú thích. Tiếng súng kháng chiến thủ đô nổ ra trong đêm 19, chỉ 4 năm hôm sau khi chúng tôi tham dự tự vệ là cùng. Tôi còn nhớ, tối hôm ấy chúng tôi đang ngồi quanh bàn ăn, nghe tin của đài phát thanh Hà Nội, bỗng đèn điện tắt. Chớp lửa lòe sáng và tiếng đạn rít xé tai khắp bốn phía, làm cho mấy anh em cùng choàng đứng dậy, áp sát vào nhau và cứ lặng đi như thế một lúc lâu. Nhìn lửa đạn qua lại lúc gần lúc xa ngoài cửa sổ, trong lòng xao xuyến khôn tả, cuối cùng chúng tôi mới thốt lên được một câu ngớ ngẩn, đánh nhau thật rồi. Từ đấy, Hà Nội đi vào bóng đêm âm thầm, bắt đầu những ngày thiếu điện, thiếu nước, thiếu củi, thiếu rau, thiếu tiếng giao hàng, tiếng leng keng xe điện, thiếu tất cả những gì là quen thuộc với sự sống Hà Nội. Cũng bắt đầu từ đấy là những ngày cầm cự với giặc, luồn lỗ đục tường, tập kích các bót gác, đánh chặn xe tăng, chui sâu vào giữa những phố giặc đóng dán chuyển đơn, ném lựu đạn quấy rối, giành giật với giặc từng căn lầu, từng góc đường. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là khi bóng tối của chiến tranh tưởng chừng đã trùm lên thành phố, con người không còn nhìn rõ mặt nhau nữa, thì lại có một thứ ánh sáng kỳ lạ khác hiện ra, soi sáng mọi người, mọi vật rõ hơn, giúp chúng tôi nhanh chóng gắn bó với nhau trong đại gia đình tự vệ, hiểu và tin hơn lúc nào hết ở phẩm giá của mỗi con người. Về phần tôi, quả cái ánh sáng khác thường này đã giúp tôi nhìn sâu vào cả một xã hội mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước kia, cái xã hội những người dân lao lực của Hà Nội, đó là những người kéo xe, anh hàng phở, bác bồi bếp,
chị hàng rong, các cô cậu học trò, những người bán giò chả, anh chị thợ thuyền. Họ tạo nên ngọn lửa sống thực của đất Hà Thành và cũng tạo nên cốt cách lâu đời của con người bình dân Hà Thành. Theo lệnh cụ Hồ Chí Minh, hồi bấy giờ chưa quen gọi là Bác Hồ, họ tập hợp nhau thành một đội ngũ đông đảo và đánh giặc bằng tất cả bản năng sống hồn nhiên của mình. Những người bình dân thủ đô ấy đã sống lam lũ ra sao, đã phải vật lộn kiếm sống vất vả nhưng lạc quan thế nào? Thì giờ đây, chiến đấu cũng kiên trì, dũng cảm, bình dị và yêu đời như thế. Cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện mà họ là nòng cốt trong buổi đầu thủ đô nổ súng đã thu hút được bao nhiêu thành phần khác của cái xã hội Hà Nội hoa lệ ngày trước. Sinh viên, con cái, các nhà giàu, nghệ sĩ, công chức, thư ký các hãng buôn đến họp mặt. Mặt khác, chính tiếng súng chính nghĩa của họ đôi khi cũng đã hồi sinh được cả những phần tử tưởng không bao giờ ngoi lên nổi khỏi cái đống rác cặn bã của xã hội. Có những người trước là lưu manh, nay cũng tình nguyện gia nhập đội tử vệ và dần dần được không khí mới của cái tập thể rất mới mẻ này cải tạo trở thành những con người lương thiện. Trong hơn 2 tháng trời, tôi đã sống với tất cả những người mới quen ấy. Tôi hiểu được họ như hiểu chính mình. Và từ trong những con người đẹp đẽ, ngang tàn, yêu nước, bồng bột đến quên cả bản thân. Nhưng, tính khí lại rất khác nhau. Nhiều khi, cũng có cả cái mặt tự phát, vô tổ chức, thiếu giáo dục, tứ chiếng. Của cái xã hội Hà Nội vốn hết sức đa dạng và lần đầu tiên được quy lại trong một cùng một mục đích cao cả. Tôi cũng có dịp lần sâu hơn vào những truyền thống của nơi ngàn năm văn vật, đi vào những mạch sống ngầm của đất Hà Thành xưa. Tôi cứ lấy làm tiếc rằng, hình như trong nhiều thế kỷ trước, đã có không ít những tác phẩm viết về cái hào hoa thanh lịch của Hà Nội chúng ta, về vẻ đẹp kỳ thú của non nước Thăng Long, về phong tục tập quán, về miếng ngon Hà Nội 36 phố phường, thậm chí về cung cách sinh hoạt của cả một tầng lớp quyền quý đang ngự trị ở đây từ bao nhiêu đời, nhưng vẫn chưa thấy ai khai thác những mạch sống ngầm kia của Hà Nội, viết về tất cả mọi lớp người đã làm nên sức sống đích thực cho nơi trung tâm bốn phương tụ hội này. Năm 1949, sau khi đã trở về vùng tự do, khu 4 được 2 năm, tôi bắt tay vào viết gặp lại một người bạn nhỏ. Viết tại thị trấn Sa Nam, nơi cơ quan công tác của tôi đóng hồi ấy, một thị trấn xinh nhỏ, tấp nập, Sa Nam trên chợ dưới đỏ, bánh đúc, hai dãy, thịt bò, mê thiên. Tôi viết như trong cơn sốt và hoàn thành bản thảo lần đầu. Đúng trước khi toàn thị trấn bị máy bay của giặc Pháp đến ném bom phá hủy, viết đối với tôi chỉ là để cho khỏi quên những bóng dáng hình ảnh đáng yêu đã may mắn được gặp, những hành vi đẹp đẽ, can trường mình đã may mắn được chứng kiến. Nhưng gặp gỡ chưa mấy chốc, chứng kiến chưa đầy đủ thì đã phải xa nhau, bởi vậy viết cũng là cách để trả một món nợ. Món nợ lòng. Mong ước của tôi lúc bấy giờ chỉ là ghi lại một ít phác thảo, dựng lại một ít chân dung về những ngày chiến đấu của quân dân ta ở phía Nam Hà Nội và làm sao sắp đặt các phác thảo cho liền mạch, chân dung này bên chân dung kia. Có thế thôi, trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến của toàn dân ta đang như một dòng nước chảy rất xiết. Mọi tâm lực đều dồn vào đấy thì dẫu muốn làm hơn cũng thật khó. Làm sao có thể tìm gặp lại được những người cũ hoặc có cách nào thu thập một ít tài liệu trong khi mình đang ở rất xa Hà Nội. Muốn làm được điều đó thì đành phải chờ đến khi kháng chiến xong. Tôi tự bảo thế với mình. Không ngờ sau này khi sách được in, tôi đã không còn đủ can đảm để phá đi kết cấu cũ và sắp đặt trở lại. Cũng không ngờ những gì mình đã ghi được về cuộc chiến thuở ấy, rồi không còn điều kiện bổ sung nữa, vì từ bấy đến nay, những anh chị em trong cái tiểu đội Bùi Quang Trinh ruột thịt mà tôi đã dã từ, tôi không còn gặp lại một người nào. Sau hòa bình lập lại 1954, trở về lại thủ đô, tôi nhiều lần đi qua phố Triệu Việt Vương, những căn lầu xưa còn đó, nhưng khó nhìn ra khuôn mặt nào là khuôn mặt cũ, nhiều lần đi qua rồi quay trở lại, tôi như sống trong mơ. Có lúc tôi đã định đánh bạo xin phép vào thăm lại ngôi lầu mà mình và các bạn đã từng chung sống, xin trèo lên thăm cái trần nhà cũ để may chi có nhìn thấy lại chiếc radio chúng tôi đã giấu vội lên đó trước khi rút đi, gặp lại một đồ vật cũng tức là một nhân chứng, một người bạn xưa ít ra cũng làm cho một hồi ức được sống dậy cụ thể hơn và biết đâu đấy còn có thể làm sống lên dạo dược bao nhiêu điều từ lâu đã hoàn toàn khuây lãng đối với mình. Nhưng rồi tôi đã không đủ can đảm để làm việc đó. Và 5 tháng qua đi, cuốn tiểu thuyết vẫn nguyên dạng cũ với những chất liệu truyện ký nóng hổi ban đầu của nó, những tình cảm vụng về nhưng tươi trẻ của cái thuở ban đầu. Dù có sửa lại chút ít, tôi vẫn không muốn và không thể làm lại một cái gì đã định hình. Chú thích, những bổ sung quan trọng ở lần in này một phần là do con trai tôi khôi phục lại từ bản thảo đầu tiên may mắn còn giữ được. Do hoàn cảnh mới hòa bình nên trong lần xuất bản thứ nhất 1957, những đoạn này đã phải lược đi theo yêu cầu của nhà xuất bản. Nguyên chú. Hết chú thích.
Trước khi viết gặp lại một người bạn nhỏ, người viết đã được đọc với cảm xúc dồi dào vở kịch Những Người Ở Lại của Nguyễn Huy Tường. Vở kịch đã có tác dụng thôi thúc gặp lại một người bạn nhỏ sớm viết ra. Và 4 năm sau khi gặp lại một người bạn nhỏ đã ra mắt, người viết lại có dịp hào hứng theo dõi tâm sự Những Người Ở Lại một cách kỹ lưỡng hơn trong Sống Mãi Với Thủ Đô. Chú thích: Gặp lại một người bạn nhỏ do nhà xuất bản Hội Nhà văn in lần đầu năm 1957, Sống Mãi Với Thủ Đô do nhà xuất bản Văn Học in lần đầu năm 1961, nguyên chú, hết chú thích. Nhưng đọc xong Sống Mãi Với Thủ Đô rồi, lại thấy Gặp lại một người bạn nhỏ vẫn có chút hữu ích, vì vô tình nó như là một sự bổ sung cho cái phần sống đáng kể mà cây bút tiểu thuyết già dặn Nguyễn Huy Tường đã đạt tới. Cuộc kháng chiến ở một góc phía Nam Hà Nội với những nét riêng của nó, rút ra ngoài từ sớm rồi quay trở lại tiêu hao, quấy rối, đánh du kích, bổ sung cho cuộc kháng chiến của Liên Khu 1 ở phía Bắc Hà Nội. Và những con người sống thật, với những cuộc sống thật, với ngôn ngữ, hành vi chưa chuốt lọc của họ, cũng sẽ bổ sung cho những nhân vật đã được hư cấu, điển hình hóa bằng nghệ thuật. Chính vì vậy, người viết tin rằng gặp lại một người bạn nhỏ cũng có thể phần nào góp một cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm và soi sáng, dù chỉ là ở một góc rất nhỏ, về cuộc kháng chiến vô cùng oanh liệt của thủ đô thân yêu. Hà Nội, cuối đông năm 1983. Tác giả: